Đô thị Tàng Kiều, chương 917. Chuyện lạ, góc truyện audio.com. Những lời nói này của Dã Lang có vẻ rất đau xót. Diệp Lăng Phi nghe xong thì lắc đầu, cuộc sống như vậy đối với Diệp Lăng Phi là không bao giờ có thể thích ứng được. Hắn không thích một cuộc sống đơn độc một mình, nhưng đối với Dã Lang mà nói, sống như Diệp Lăng Phi không phải cách sống của Dã Lang, mỗi người đều có cách lựa chọn cuộc sống riêng của mình. Sau khi ba người massage xong, thì ngồi thư giãn nghỉ ngơi trong phòng VIP, tay dã thú kẹp điếu thuốc quay người nói với Dã Lang. Dã Lang, cậu thật là tự nhiên, tại sao lại muốn ở một mình, không bằng cùng tôi đi vui vẻ. Mỗi người có cuộc sống riêng cho mình, dã thú, cách sống của cậu không phù hợp với tôi. Cậu không cần lo cho tôi đâu. Lão đại, anh xem Dã Lang nói kìa, còn nói cái gì mà bảo em mặc kệ cậu ta chứ, lẽ nào cứ nhìn hắn sống tiếp một mình. Lão đại, anh phải thuyết phục Dã Lang, không được để Dã Lang tiếp tục như vậy. Dã thú đem hết hy vọng đặt trên người Diệp Lăng Phi, chỉ hy vọng Diệp Lăng Phi có thể thuyết phục Dã Lang, nhưng hình như Diệp Lăng Phi không có ý định muốn nói gì Dã Lang cả, mà chỉ gật đầu tán đồng nói. Câu nói này của Dã Lang nói rất hay, chúng ta mỗi người đều nên có một cuộc sống riêng thích hợp với mình, anh thấy tâm trạng hiện giờ của Dã Lang rất tốt. Dã thú thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, hắn cũng hết cách nói tiếp, chỉ biết nói chuyện khác với Dã Lang. Diệp Lăng Phi hút xong điếu thuốc bèn đứng dậy cầm điện thoại đi ra phía ngoài phòng VIP gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình. Buổi tối Diệp Lăng Phi muốn tới sòng bạc gặp Kim Quảng nên cả buổi chiều thư giãn cơ thể, bây giờ hắn đột nhiên muốn biết Bạch Tình Đình đang làm gì. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình đang chuẩn bị cuộc họp tổng kết cuối năm, đồng thời tuyên bố kế hoạch năm tới. Sắp tới Tết Nguyên đán rồi, Bạch Tình Đình muốn chuẩn bị tốt tài liệu cho buổi họp ngày mai. Họp ngày mai xong công ty sẽ được nghỉ Tết. Trong một năm qua nghiệp vụ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ đã giảm đi 1/3, thị trường bên ngoài cũng bị thu hẹp. Nghiệp vụ chủ yếu vẫn là kinh doanh bất động sản. Nhưng hiện nay ngoài việc khai thác hai mảnh đất mà năm ngoái giành được để xây dựng tòa nhà cao tầng ra thì chỉ còn đúng hạng mục núi Long Sơn. Còn về kế hoạch năm mới, việc khai thác núi Long Sơn sẽ là nhiệm vụ chính của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ. Tất nhiên, là một tập đoàn lớn thì không chỉ đơn giản là đầu tư bất động sản, mà còn phải kinh doanh các ngành nghề khác. Các công ty con này sau khi trải qua điều chỉnh trong một năm qua, đã thực hiện được bước ngoặt lớn, nhân lực được cắt giảm nhưng doanh thu lại tăng cao. Hai ngày trước, bí thư ủy viên thành phố Vọng Hải Chu Hồng Sâm cùng thị trưởng Tùy Trường Hồng hai người đã tới gặp riêng Bạch Tình Đình nói chuyện, hai người đều hy vọng tập đoàn quốc tế Thế Kỷ có thể đảm nhận nhiệm vụ thiết lập dự án chủ trương kinh tế nhà ở. Những năm gần đây, cùng với tốc độ phát triển của Vọng Hải kèm theo là giá nhà tăng cao, người dân ai cũng hy vọng chính phủ thành phố có thể có biện pháp giải quyết vấn đề này. Mỗi năm đều có rất nhiều hộ nghèo sống trong những căn nhà cũ nát, hy vọng được chuyển tới những căn nhà kinh tế. Nhưng cái việc xây dựng nhà giá rẻ này đúng là một công trình phúc lợi, không có lãi. Mặc dù không có lợi ích kinh tế nhưng nếu tham gia thì có thể thông qua chính phủ mà đạt được những chính sách ưu đãi về sau. Nhưng, góc truyện audio.com, bây giờ lại không như vậy, không có doanh nghiệp nào đầu tư cả, hết vốn tất cả những căn nhà xây chưa xong, ai lại còn đi xây những căn nhà giá rẻ khác làm gì? Thị trưởng Tùy Trường Hồng đã thảo luận với Chu Hồng Sâm nhưng việc liên quan tới chuyện xây nhà giá rẻ thì thị trưởng phải đi tìm những bộ phận có liên quan thảo luận mới đúng. Nhưng vị thị trưởng này là từ nơi khác được điều tới đây. Sau khi Chu Hồng Sâm nhậm chức bí thư thành ủy thì không làm theo những việc cũ là đề cử phó thị trưởng lên làm thị trưởng, mà là điều thị trưởng từ nơi khác tới. Vị thị trưởng tầm 40 tuổi, trước đây cũng từng làm thị trưởng ở một thành phố khác, lần này thì vẫn được điều đi làm thị trưởng nhưng cái thành phố trước đây anh ta làm thị trưởng là một thành phố nhỏ cạnh sông Trường Giang, kinh tế làm sao mà so sánh được với Vọng Hải, lần này được điều tới đây cũng được coi là một cơ hội phát triển tốt. Vị thị trưởng Tùy Trường Hồng này nghe nói có quan hệ rất cứng, sau khi được điều tới Vọng Hải thì chưa thấy ông thị trưởng này giải quyết việc gì, ngược lại toàn là đứng sau lưng Chu Hồng Sâm, có việc gì cũng tìm Chu Hồng Sâm thương lượng. Mặc dù Chu Hồng Sâm luôn giữ khoảng cách nhất định với tên thị trưởng này, nhưng trong lòng vẫn nghĩ anh ta biết làm người, chỉ là đề phòng bị đánh lén sau lưng, vì Chu Hồng Sâm chẳng hiểu gì lắm về thị trưởng Tùy Trường Hồng trước đây, vì thế không tỏ ra có quan hệ thân thiện với anh ta. Lần này thị trưởng Tùy Trường Hồng lại chủ động tới tìm Chu Hồng Sâm để bàn về chuyện xây dựng nhà ở giá rẻ cho dân. Thị trưởng Tùy Trường Hồng hy vọng Chu Hồng Sâm có thể chỉ cho hắn cách hay, làm sao để có thể xây một loạt nhà giá rẻ chất lượng cao. Việc này liên quan tới cuộc sống của bao nhiêu người dân, nếu giải quyết không tốt như vậy sẽ làm nhân dân bất mãn, và mất đi sự tín nhiệm của chính phủ thành phố. Lãnh đạo của Vọng Hải đại đa số đều quen biết với Chu Hồng Sâm, sau khi trải qua chuyện của Từ Hàn Vệ thì địa vị của Chu Hồng Sâm tại Vọng Hải càng ngày càng vững chắc, mọi hội nghị thường vụ thành phố đều dựa vào sắp xếp của Chu Hồng Sâm. Mặc dù thị trưởng Tùy Trường Hồng này tới Vọng Hải chưa lâu nhưng cũng đã lăn lộn trên quan trường nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu được những mối quan hệ bên trong. Ý của Chu Hồng Sâm là để Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ tiếp nhận công trình này. Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là một tập đoàn lâu năm nổi tiếng ở Vọng Hải này về lĩnh vực khai thác nhà ở đất đai, những công trình do Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ xây dựng đều rất tốt. Trong lòng người dân Vọng Hải, Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ luôn là đại diện cho hàng hiệu và cao sang. Nếu để Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ phụ trách xây dựng nhà ở giá rẻ này, người dân Vọng Hải sẽ thấy đây là việc làm tốt nhất mà lãnh đạo thành phố Vọng Hải đã làm cho nhân dân. Không cần nhiều tiền mà vẫn được ở nhà cao cấp, việc này tìm đâu ra. Thị trưởng Tùy Trường Hồng cũng cho rằng đây là một chuyện tốt, nhưng hắn lo rằng Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ sẽ không chấp nhận hạng mục này. Hiện nay Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đang khai thác hạng mục núi Long Sơn và đã có kế hoạch để cho bên quân sự. Chu Hồng Sâm ra ám hiệu bảo thị trưởng Tùy Trường Hồng cứ trực tiếp đi thuyết phục tổng tài của Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là Bạch Tình Đình, nói không chừng sẽ có kết quả. Tùy Trường Hồng làm theo kiến nghị của Chu Hồng. Gocchuyenaudio.com, Sâm đi tìm Bạch Tình Đình nói chuyện. Đúng như Tùy Trường Hồng dự đoán, Bạch Tình Đình thoái thác, bây giờ Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ đang dốc hết sức khai thác núi Long Sơn, không khai thác những cái khác nữa. Sau khi bị Bạch Tình Đình từ chối nhưng chuyện này đã nằm trong dự kiến của Tùy Trường Hồng rồi. Tùy Trường Hồng quay lại nói với Chu Hồng Sâm, Chu Hồng Sâm cười mà không nói gì. Sở dĩ Chu Hồng Sâm làm như vậy là vì đã sớm biết bảo Tùy Trường Hồng đi là vô dụng, ở Vọng Hải này chỉ có Chu Hồng Sâm là nhất, Tùy Trường Hồng chỉ biết nghe lời mà thôi. Chu Hồng Sâm đứng trước mặt Tùy Trường Hồng gọi điện thoại cho Bạch Tình Đình, nói vài câu, sau khi suy nghĩ Bạch Tình Đình trả lời sẽ xây dựng 1.000 căn nhà giá rẻ. Chiêu này của Chu Hồng Sâm mới gọi là đẹp, lúc đó đã làm cho Tùy Trường Hồng trong lòng thầm giật mình kinh ngạc, hắn không nghĩ sức ảnh hưởng của Chu Hồng Sâm lại lớn đến vậy. Lại có thể ảnh hưởng tới cả một tập đoàn lớn. Tùy Trường Hồng không biết chuyện đằng sau, sở dĩ Chu Hồng Sâm có thể gây ảnh hưởng tới Tập đoàn Quốc tế Thế Kỷ là vì con gái ông ta, Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình không có thời gian nói chuyện này cho Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình định khi nào Diệp Lăng Phi từ Ma Cao trở về, sẽ nói cho Diệp Lăng Phi biết chuyện đầu tư khai thác xây dựng dự án nhà ở giá rẻ. Đúng trước lúc chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai thì Bạch Tình Đình nhận được điện thoại của Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình giơ tay vẫy vẫy cô nữ thư ký, ý nói cô ta ra ngoài trước đi. Sau khi thư ký đi ra, Bạch Tình Đình ngồi dựa lưng vào ghế. Bạch Tình Đình mặc một chiếc váy dài màu xanh. Ông xã, em sắp mệt chết đây, mai lại phải làm hội nghị họp tổng kết. Ông xã, anh mau về đi, em nhớ anh em. Một mình em ngủ buổi tối, nửa đêm vẫn không ngủ được. Bà xã, anh cũng nhớ em. Diệp Lăng Phi nói ra những lời ngọt ngào, người đàn ông này cũng cần phải học những câu như vậy, tất nhiên không phải những lời nịnh hót, cái gì mà anh sẽ cùng em 1.000 năm 1.000 năm toàn rác rưởi. Ngốc cũng biết đó là nói dối, nếu thật sự sống được 1.000 năm thì đã không gọi là người nữa rồi, mà phải gọi là yêu tinh. Diệp Lăng Phi biết khi nào nên nói ngọt, khi Bạch Tình Đình nũng nịu chính là lúc Diệp Lăng Phi cần ngọt ngào, lúc này Bạch Tình Đình cần được dỗ dành. Quả không sai, Bạch Tình Đình nghe thấy Diệp Lăng Phi nói vậy bèn cười nói. Ông xã, em biết anh nhớ em là đủ rồi. Tối qua em mắng cho Lộ Tuyết một trận, ai bảo cô ấy dám mắng chồng em. Ông xã, đợi anh về, hai vợ chồng chúng ta cùng dạy bảo cô ấy. Anh không dám đắc tội cô ta đâu, anh sẽ chạy vòng quanh thôi. Anh vừa nghĩ tới bộ dạng của cô ta lúc tức giận là anh đã sợ. Ông xã, em thấy Lộ Tuyết toàn là bị anh chọc tức, tính khí cô ấy không tốt lắm, tất nhiên, gặp anh bất cứ cô gái nào tính khí tốt đều bị anh chọc tức tím mặt. Em chính là một ví dụ, tính khí của em vốn tốt lắm nhưng từ khi gặp anh, em thấy mình thích giận dữ. Ây da, bà xã, em đang giận anh đấy hả? Em cứ đợi đấy, anh mà quay về anh tét nát mông em, xem em dám nói xấu anh không? Ông xã, em sai rồi, sau này em không dám nữa. Muộn rồi, bây giờ mới biết sợ. Bây giờ anh tìm được cơ hội rồi, xem anh hành hạ em ra sao. Em không muốn, ông xã, tha thứ cho em đi, chỉ lần này thôi, em thề sau này không dám nữa. Cái này anh phải xem xét đã, đợi anh về xem biểu hiện của em thế nào. Anh về nhà nhất định rất mệt, nhất định muốn có người tắm. Gocchuyenaudio.com, giúp anh, bà xã giúp anh, em chỉ nghe tắm sữa, tắm tinh dầu, chứ chưa nghe thấy tắm như anh nói bao giờ, ông xã đó là cách tắm gì vậy? Bà xã, em nhầm rồi, đó không phải là xà bông gì cả, đấy là một cách tắm cụ thể chính là dùng. Xấu chết đi được, ông xã, anh là người đàn ông dê nhất thiên hạ. Cái này thì có gì chứ, chúng ta đã là vợ chồng, lẽ nào giữa chúng ta có gì ngại ngùng nữa sao?
Em không, không làm, em, ây ra, đợi anh về rồi tính, người ta không nói nữa.
Bà xã, từ từ đã, anh còn chuyện gì nữa?
Em không muốn làm như vậy.
Bà xã, em yên tâm đi, anh không nói nữa, ít nhất là trước khi anh về anh không nói nữa.
Diệp Lăng Phi muốn hỏi xem trong thời gian hắn đi vắng có ai gọi điện tới không?
Vì hắn muốn biết chuyện liên quan tới cô gái đó, hắn muốn biết có phải có người gọi điện thoại, muốn biết có phải hắn tới Ma Cao không?
Căn cứ vào tình hình này thì bọn người Bạch Thúy Bách hoàn toàn không biết, đáng nhẽ bọn chúng phải liên lạc với Bạch Thúy Bách, việc này thật kỳ lạ.
Bạch Thình Đình kể đầu đuôi cho Diệp Lăng Phi nghe.
Diệp Lăng Phi nói, bà xã, em chắc chắn không có ai gọi điện cho cô gái đó.
Không có, như vậy không đúng, từ trước tới nay, bọn người đó không nói cho bọn anh chỗ nhận tiền và thả người, lúc đó bọn họ đồng ý một tay nhận tiền một tay thả người, lẽ ra phải nói địa điểm, lẽ nào họ không cần tiền.
Cách chương.